À, lại yết ma diệt tận là đuổi ra khỏi tăng đoàn, nhưng vị đó có được giữ hình thức tỳ kheo ni nữa không? Nếu vị đó đến trú xứ khác vẫn xưng là tỳ kheo ni mà tăng nơi đó không biết thì như thế nào? À, thầy là đại chúng nhớ là diệt tận đuổi ra khỏi tăng đoàn, là không cho dự vào trong cái tăng số, không cho yết ma, không cho gì hết, là không gọi là một cái thành viên của tăng đoàn nữa. À, cho đó là nó là giữ hình tướng tỳ kheo thì cái này ta không chấp nhận. Ai nhớ hồi xưa thì Đức Phật không có vụ mà nó cởi y, không vụ lấy y, không thâu y, không có. Hay là tại vì hàng tỳ kheo có ba y mà mình lấy y ra là ông kia là đâu có y, là đâu có giải vô là mà che. Thì hồi xưa không có vụ mà nói vậy. Diệt tẩn là thôi tuyên bố trong tăng đoàn người này không có thành viên nữa. À, còn mình bây giờ có gì nó lột y, tại nó lột y thì ta còn áo ta mặc. Thành ta đâu có sợ nó lột y. Có mình đi đâu có làm lễ phục là lễ mặc vô đó rồi. À, thì hồi xưa trong luật nó không có vấn đề mà lột y. Nó diệt tẩn vậy thôi. Mà vị đó đến trú xứ khác vẫn xưng tỳ kheo ni mà ta năng ta không biết thì như thế nào, thì cái đó mình có dở như thế này. Nếu mà nó là giáo hội á, là khi mà tăng mà nó xử rồi á, phải là từ cái cấp trên đưa xuống cấp dưới. Ví dụ như trung ương giáo hội là diệt tẩn một vị tỳ kheo ni, một tỳ kheo ni nào đó là có thông báo từ ở trên trung ương cho đến thành phố, rồi các tỉnh, rồi mới là quận, rồi đó các địa phương, là những hình thức đó. Thành cái tỳ kheo ni này đi tới đâu là mình xưng là tỳ kheo ni, ta biết hết, đâu có chấp nhận được, đâu còn là một vị tỳ kheo ni. Mà bây giờ thì cái đó cũng khó lắm. Việc hiện nay vị trụ trì họp chúng lại lột y không cho làm tỳ kheo ni, khi họ phạm tội thì như thế nào? Trong luật có trường hợp nào được lột y như vậy không? Bây giờ nói, nếu mà nói giờ là một trong tám ba la di mà một vị tỳ kheo ni kia thật sự có bằng chứng hẳn hoi mà phạm như vậy thì là trong tăng. Cho nên nếu mà nói là vị trụ trì, một vị trụ trì đó cũng không đủ, mình đã học luật không đủ điều kiện tư cách mà diệt tẩn. Anh nhớ cái này là nếu mà cử tội là tỳ kheo cử tội hay tỳ kheo ni cử tội, mà trị tội là tăng trị tội. Nhớ cái chỗ này. Hay chứ mà vị trụ trì rồi không phải trị tội, mà trị trì có thể là họp chúng tỳ kheo lại được. Đó là cái hình thức của yết ma của tăng á. Thì khi mà vị tỳ kheo ni này mình là trong này gọi là lột y hay là diệt tẩn, đó là một vị này phải có chánh thức là phạm một trong tám ba la di hẳn hoi mới được. Còn nó lột y thì nó cái từ của mình ở đây mình nói vậy thôi, chứ trong luật thì không có cái lột y, nhưng nó là cái diệt tẩn đuổi ra thôi mà không cho mặc đồ tu. Nếu mà tỳ kheo ni là bây giờ là không còn là một tỳ kheo ni nữa thì không cho hình thức của một người xuất gia nữa. Được, cái này được, mà không cho hình thức xuất gia, cho như làm người thế tục, khỏi mang tiếng trong tăng đoàn. Thế nào là điểm nhận biết thói tâm bồ đề để mất giới bồ tát? Thì cái mất giới bồ tát này thì chỉ có hai điều. Một là thượng phẩm của ba la di, và thứ hai là thối tâm bồ đề. Tất nhiên là thối tâm bồ đề này là mình không còn cái tâm mà gì làm Phật độ chúng sanh. Cái tâm bồ đề, tâm mình làm Phật, nhớ khởi cái tâm làm Phật để độ chúng sanh ta mới thọ giới bồ tát. Ta mới nói là thọ giới bồ tát để làm bồ tát bước lên quả Phật, không ở ngay cái giới của bồ tát, không làm bồ tát ngay đó, mà từ bồ tát bước lên Phật quả. Mà không có một ông Phật nào mà không có tâm độ chúng sanh đó, mà không có tâm độ chúng sanh là thành cái A-la-hán, là thành nhị thừa tinh văn rồi. Thành thế là điểm nhận biết thói tâm bồ đề, đó là mình là tu để mà nó là thành bồ tát, thành Phật để độ chúng sanh. Thấy chúng sanh xương, bây giờ mình thâu giờ tôi không độ chúng sanh nữa, không cho chúng sanh, tất nhiên mà thấu tâm mà nó nhập niết bàn, thành a la hán nhập niết bàn, đó là thấu tâm bồ đề. Nó chán đời sống xuất gia không muốn tu nữa, Thanh văn gọi là giới luy, luy là giới ốm á. Bồ Tát không phải là thối tâm bồ đề không? Chán đời sống xuất gia, không muốn tu nữa, không muốn tu nữa này chưa chắc là Bồ Tát là thối tâm bồ đề. Không muốn tu nữa, nhưng mà mình nói là tu làm thế gian ngoài, tôi cũng có thể là tôi là giúp đỡ chúng sanh này đi kia cũng được, không thể nói cái đó là thối tâm bồ đề được. Nhớ, tại nó bây giờ nó tu hoài trong này sự ràng buộc, cái sự mà tu phát tâm cũng khó. Thành cái thinh văn thì nói là cái giới đó, giới luy thì nó đúng, còn Bồ Tát nó thấu tâm bồ đề nó cũng chưa có trúng lắm. Ở tại một trú xứ này, Bồ Tát chư Tăng Ni ở đó cũng đủ cả trăm người, nhưng đến ngày Bồ Tát thì không tụng giới bổn, thấy cùng đại chúng lên giới trường, chỉ tụng bài tựa giới kinh, sau đó hỏi đại chúng rồi kiểm tâm. Từ Hình Đồng đến Sa Di Thích So Mana Sa Di Ni, lần lượt đến Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo ai cũng có tội thì lên phát lò sám hối trước thầy và đại chúng, ai có tội mà không thấy tội thì đại chúng chỉ lỗi để sám hối, chứ chưa bao giờ tụng giới. Nên bây giờ cái này cũng khó lắm nha, cái tụng giới á, nếu mình không tụng giới rồi mình cũng càng ngày càng lâu mình đâu có nhớ những cái giới nói cái gì. Mà trong này nói là hỏi đại chúng là kiểm tâm, là từ Hình Đồng đến Sa Di cho đến tỳ kheo ni, như vậy mà kiểm tâm mà kiểm làm sao? Mà đây tụng giới là nói vấn đề mà giới tướng là đọc lên như vậy mình mới biết là những cái giới nào là thế nào mình để giữ. Còn kiểm tâm là kiểm sao này giờ cũng khó, đại chúng nhớ nha. Cái này nó khó hơn cái là tới đọc giới mỗi tháng, ta Bồ Tát lần thì nó dễ. Sa Di thì cứ 10 giới thức so thì 6 cái học giới rồi là tỳ kheo ni nó dễ hơn. Còn giờ nó kiểm tâm kiểm sao? Cũng không biết sao kiểm sao nữa cái này. Phật có nói ba cái việc này, ông nói cái mỗi tháng Bồ Tát là đọc lại giới bổn của Đức Phật á. Đọc là mình nghe lại những cái gì mà làm được, những gì chưa làm được. Cho còn chế biến cái này là nó khó. Nếu một vị tỳ kheo ni thọ giới Bồ Tát mà hai hoặc ba kỳ Bồ Tát không tụng giới Bồ Tát thì có mất giới không? Hoặc một vị cư sĩ làm việc công sở hoặc trong quân đội do công việc bận quá 2, 3, 4 kỳ không tụng giới thì có mất giới không? Có phạm tội gì không? Nên mất giới thì không có. Bồ Tát giới của nó rõ là nếu mất giới Bồ Tát thì có hai thối tâm bồ đề và Phật trọng có Ba La Di thôi là thượng phẩm á, cho nó mất giới. Ha, thì nó phạm thì có thể là nó phạm những cái tội mà khinh cấu của cái Bồ Tát giới thôi. Một vị tỳ kheo ni làm hương đăng có trái cây thờ hương linh, những trái cây đó chúng tăng không ăn, vậy trái cây đó vị ấy được lấy trái cây đó cho Phật tử có phạm tội gì không? Mà nói là nó là trái cây mà cúng linh này kia cái nọ mà nó là không ăn thì cái đó mình nó quen à, nó quen là mình nói là tại vì mình là hàng tỳ kheo không ăn những cái đồ của quỷ thần nhưng mà là nếu mình muốn cho như vậy thì mình tránh, mình nhìn lại mình có cái tình riêng hay không nha, cái tình cảm có người nào đó mình lấy mình cho đó lỗi còn mình cho với cái tâm mà nó là vì cái lòng từ, vì cái phương tiện mà là dẫn người kia đến gần đạo hay cấm tình thì nó khác. Hay là mình thưa trong chúng, chứ không phải là tự động của mình. Giàu không ăn nhưng mà cái đó cũng của có tăng, nên thưa trong tăng tiếng rồi nó dễ hơn, tăng đồng ý. Có một là lần con hỏi sư bà chùa con, thưa sư bà ngày xưa chùa mình có kiết giới không? Sư bà trả lời, ngày xưa Đức Phật cùng thánh chúng ở trong rừng làm gì có chuyện kết giới. Mới nha. Kết giới là sau này để phương tiện thôi. Kết giới hay không kết giới cũng đâu quan trọng gì. Miễn rằng là chúng sống vui vẻ hòa hợp là được. Vậy như thế nào con không hiểu. Thì là đại chúng thấy có chấp nhận cái này không? Hả? Cũng hơi mới nhiều. Nếu vậy là trong cái ba cái luật rồi Đức Phật chế. Làm sao nữa, Phật không có kết giới. Nhớ chính Đức Phật đã dạy hàng tỳ kheo đi đường này kia nọ, trong cái đó là Phật dạy không, chứ đâu ai chế ra sau này đâu. Cái này cũng hơi mới nè, cái sư bà này cũng hơi mới đó. Chùa con cứ mỗi tháng Bồ Tát cả đại chúng đều lên giới trường đầy đủ, nhưng có một vị ni lớn hạ không khi nào lên Bồ Tát cùng đại chúng, mà chỉ gỡ dục. Có lúc không gỡ dục, người đó khỏe mạnh không phải đau ốm. Con thấy vậy hỏi sư bà trả lời cô ấy có pháp tu riêng. Theo con hiểu đó có phải là dấu hiệu tăng không hòa hợp không? Thì mình có học cái trong cái yết ma rồi đó. Thì nếu mà như vậy thì chúng yết ma đâu có thành tựu. Không lên mà không gửi dục. Không lên mà không gửi dục nó là cái biệt chúng, nhớ kỹ. Mà trong yết ma ta cũng không chấp nhận người đó không có duyên sự chính đáng mà gửi dục liên tục đâu có được. Đại chúng nhớ, cái gửi dục là khi mà có Phật sự, mà Phật sự này nó là một bệnh hoạn hay nuôi bệnh hoạn hay là một cái việc gì đó không thể lên được, ta gọi là cái việc Phật sự. Còn đây là lười biếng mà không lên thì chắc chắn là cái đó không chấp nhận. Rồi cứ là mình không lên cứ gửi dục hoài, mình không có gì hết mà cũng gửi dục, thì cái đó trong luật ta cũng không chấp nhận đó nha. Ta nói gửi dục khi cái việc tăng sự cần thiết, thí dụ người đó bệnh lên thì sợ người kia bệnh hoạn thêm cái việc gì đó chẳng hạn, cực chẳng đã là ta mới gửi dục. Nhớ mình hiểu được mấy cái ý đó. Dạ, đây cho con này hỏi.
Dạ, Nam Mô Phật, Bạch Hòa Thượng, là cho con hỏi là theo luật thì nửa tháng là Bồ Tát là một vị tụng ngàn vị nghe. Vậy có một số chùa là vị trụ trì sợ chúng ở dưới ngủ gục á, mà cho toàn thể đại chúng cùng tụng hết được không ạ?
Thì trong cái theo cái luật thì chúng ta nói cái người tụng là trong Bồ Tát giới con nói 10 người thì cũng một người tụng, 2-3 người cũng một người tụng, 100,000 người cũng một người tụng. Một người tụng thì ngồi trên, nghe thì ngồi dưới. Thì cái tụng ý nghĩa mà nó tụng á là để là nghiệm lại. Thật ra trong luật cũng không cho cái giờ đó mà mình lần chuỗi mình ngồi thiền mình không gì hết á, lắng nghe. Mà lắng nghe thì cái lắng nghe này á theo cái đề nghị của thầy á là sợ ngủ gục hết thì có thể là lấy cái cuốn luật mình coi. Chứ không thể là như là cái tụng kinh như vậy thì nó không có chú tâm được. Nếu tụng luật đó là chú tâm mà nó không còn là sợ ngủ gục thì ta cũng khai cho lấy cuốn luật, mỗi người cầm cuốn giúp mình dò theo. Chứ không phải là gõ mỏ tụng, nhiều chỗ cũng hỏi là gõ mỏ để mà tụng hết như vậy thì cái việc đó nó là không có chú tâm lắm. Cứ như mình tụng kinh vậy mà cái ý nghĩa của Đức Phật đưa ra Bồ Tát tụng luật á là để mình lắng, mình nghe những cái điều nào mà nửa tháng mình đã làm được và những điều nào mình chưa làm được. Ta nó nghe vậy rồi thấy thế điều nào mình sai mình phát lồ, mà phát lồ trong đó là sợ động chúng thì mình nói cái người kế bên, rồi tôi sẽ sám hối. Mà nói người kế bên sợ động họ nữa thì mình nói là khởi trong tâm tôi phạm cái điều đó để rồi tụng đầu tôi ra sám hối, thì cái đó không phạm vấn đề mà nó che giấu trong đó. Cái ý nghĩa của cái tụng luật là để nhắc lại. Còn nếu mà anh ai cũng lấy mỏ lấy đồ ra để mà tụng đọc hết thì cũng như tống chống tụng kinh thì cứ chưa có đúng với cái ý người đó Bồ Tát. Thì ở trong cái nghi soạn cái tụng luật cũng có nói, nói sợ là để tôi tụng sai thì mời đại chúng coi như là đem cuốn luật ra để mà dò theo. Nó dò theo trong đó chứ không có chỗ nào người nói để đem luật ra để mà đánh mỏ để mà tụng hết thì nó chưa thấy trong đó. Đại chúng nhớ cái ý của cái Bồ Tát là vậy. Có ai hỏi vậy? Có gì không?
Giới thanh văn là kết giới trên thân, nhưng mà trong cái giới thứ hai của Thiên Ba La Di là con thấy trong cái phần đồ kết la là muốn lấy vật giá 5 tiền nhưng mà tay chưa đụng đến thì phạm đột kết la. Và trong cái cuốn Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký của sư Bà Thẻ Thanh thì cái tội thâu lăn giá là khi mà thấy vật đáng 5 tiền tâm muốn trộm lấy nhưng mà sau hối hận không lấy nữa, đó là cái tội thâu lăn giá. Thì ý con muốn thưa sư ông là theo cái giới của Thanh Văn thì chỉ kết tội trên thân thôi, nhưng mà đây chỉ khỏi tâm mà kết tội thâu lân giá và đột kiết la, thì con xin sư ông giải thích chỗ này ạ. Nam mô A Di Đà Phật.
Không phải là Thanh Văn mà nó đứng trên cái tướng thân và khẩu để mà kết, đó là chính, nhưng mà không rời bỏ cái tâm. Thí dụ như đó là ba người ăn trộm đi lấy trộm, nhưng mà giữa chừng có một người thối tâm, không có còn tâm trộm nữa, thì cái tùy theo đó mà nó kết tội. Cái người mà thối tâm ngay lúc đó mà cái vật chưa có đụng tới có thể là đột kiết la, thì chúng ta không thể lấy cái giới Thanh Văn hoàn toàn trên cái tướng để mình kết tội. Ví dụ mình giết người đó, như mình giết nhầm chẳng hạn, hay là ngộ sát không có tâm mình giết thì không kết tội ba la di. Thì đừng có mình nó chấp vào trong đó là Thanh Văn nó kết trên hình tướng, không có, cũng có cái tâm nữa. Ví dụ mình lấy cái vật đó mà không có tâm ăn trộm thì kết tội cũng không kết tội. Nhớ cái đó. Ví dụ như Tất Lan và Bà Ta bắt những đứa bé ở trên tàu thuyền cướp mà trả lại đó trên hình tướng một con, những cái số tỳ kheo kia mới kết tội Tất Lan và Bà Ta là cái người mà phạm tội trộm. Đức Phật mới hỏi là Tất Lan và Bà Ta ông đem cái tâm gì, là tức là ta không có đem tâm trộm, thì Đức Phật nó không có kết tội. Nhưng mà Đức Phật kêu hàng tỳ kheo đừng nên làm vậy, hiểu vào chỗ đó chúng hiểu đó, nó kết tới với tướng mà vậy đó, chứ không thể là nó là kết không liên quan đến cái tâm. Có ai sẽ thắc mắc cái là hỏi thôi nghĩ ha, để là trả câu hỏi ha. Là yết ma cần có bốn yếu tố, vậy khi trao chánh pháp giữa hai bộ thì mới chỉ có cương giới, là tất nhiên hai bộ này cùng một cương giới của tăng chứ đâu ngoài cái cương giới đó. Thành cương giới của ni và cương giới của tăng nó riêng. Câu này chưa có trúng lắm nha. Thì là dầu tăng hay ni, một bộ hai bộ không được làm yết ma nơi không có cương giới, mà đây là bên ni dẫn qua bên tăng cương giới của bên tăng. Mà Đức Phật cho phép trong cái bát kinh pháp là khi mà truyền chánh pháp như vậy giữa hai bộ tăng cùng một cương giới. Thì bây giờ cái này là mình cùng cương giới của tăng nữa thì nó lại đúng pháp chứ đâu có sai. Là câu hỏi là yết ma thì cần bốn yếu tố, là coi như là nhân, pháp, sự và xứ. Xứ đó là cái cương giới đó. Vậy khi trao chánh pháp giữa hai bộ thì mới chỉ có cương giới của tăng, mà cương giới tăng và cương giới ni chỉ có hai trường hợp cùng một cương giới giữa hai bộ. Đại chúng nhớ là một trao giới cho tỳ kheo ni là chánh pháp, và thứ hai nữa là gì? Xuất tội tăng tàng. Chứ ngoài ra là tăng ni không có yết ma chung. Hơn nữa là tăng ni không cùng một cái cương giới, xác định rõ về cái vấn đề đó. Chỉ có hai trường hợp trong tất cả các pháp yết ma tăng ni cùng một cái cương giới, đó là có hai trường hợp đó thôi. Chứ là nhiều chỗ mà nó tăng ni yết ma chung nó trật nha, chỉ có hai trường hợp, ngoài ra tất cả không có hai bộ mà có chung một yết ma. Trong tạng kinh thì có Thiện Lai tỳ kheo ni, vậy trong luật tạng có hay không? Nếu có thì vào trước hay sau khi bà Ma Ba Sa Đa Ma Đề thọ bát kinh pháp? Ai là người Thiện Lai tỳ kheo ni đầu tiên? Thì trong luật thì cũng có đề cập đến có Thiện Lai tỳ kheo ni, chứ không phải là không có Thiện Lai tỳ kheo ni. Nhưng mà trong này nói là trước hay sau bà Ma Ba Sa Ba Sa Ba Đề thọ bát kinh pháp, thì là cái này ai trả lời? Có cô nào trả lời được nào? Thầy đọc rõ câu hỏi nè. Trong tạng kinh thì có Thiện Lai tỳ kheo ni, vậy trong luật tạng có hay không? Thầy xác định là trong luật tạng có Thiện Lai tỳ kheo ni. Nếu có thì vào trước hay sau khi bà Ma Ba Sa Ba Đề họ qua bát chánh pháp. Và ai là người thiện lai tỳ kheo ni đầu tiên? Ai trả lời câu này? À, thì là nếu mà nói là cái người mà thiện lai đầu tiên á, thì trong luật không thấy. Nhưng mà trong luật có nói là giàu bà Ma Ba Xà Ba Đề và 500 người nữ dòng họ Xá Di là đắc giới với bát chánh pháp. À, nhưng mà thật sự mà chính đó là thiện lai tỳ kheo ni. À, có chỗ họ đề cập đó là hoàn toàn thiện lai tỳ kheo ni có lúc đó. À, còn bên tỳ kheo thì thường thường tùy tùng Phật hậu 1250 vị tỳ kheo đó đều là thiện lai hết. À, thiện lai tỳ kheo nó rất nhiều, dầu thọ giới ngài Ca Diếp chẳng hạn, là nó là phát nguyện nhận Đức Phật là đại sư của mình, thành ra ngay đó đắc giới tỳ kheo, nhưng mà cũng liệt vào là thiện lai tỳ kheo. À, còn là nếu mà bà Đại Ái Đạo cũng như 500 người nữ dòng họ Xá Di đắc giới dầu bát chánh pháp, nhưng mà coi đó là cũng đều là thiện lai tỳ kheo. À, có chỗ ta đưa ra cái vấn đề thì không có đề cập một vị tỳ kheo ni nào mà thiện lai đầu tiên là sao vậy đó. Nếu nó đầu tiên như vậy phải nói là bà Đại Đạo tỳ kheo ni. À, là có ai ý kiến ở đó không? Chứ là luật thì cũng có nói là có thiện lai tỳ kheo ni, chứ không phải là không có. Như trong kinh nói không, luật nó có. À, nhưng mà không có đề cập. Mà nếu thiện lai tỳ kheo đó, ta nói là bà Đại Đạo và 500 người nữ dòng họ Xá Di. À, đó là cái cách mà là nói đó. Còn có một cái bộ á, thì nói là bát chánh pháp chỉ có bà Đại Đạo tỳ kheo ni không à, 500 người nữ kia không có. À, ta mới dẫn ra khi mà bà Đại Đạo tỳ kheo ni đến chỗ Đức Phật rồi, bà là được tỳ kheo ni là Đức Phật là đưa bát chánh pháp, bà mới nói vậy là con được bát chánh pháp rồi, thì 500 người này là như thế nào đây? Thưa Đức Phật. Đức Phật mới kêu bà Đại Ái Đạo tỳ kheo ni làm hòa thượng của bên ni, là bên tăng, truyền cho Bạch Tứ Yết Ma để truyền cho 500 vị này là làm tỳ kheo ni là đầu tiên với bà. Mà cái thuyết này dường như chưa vững lắm. Mà thuyết này nó chưa vững trong bát chánh pháp thì chỉ có duy nhất bà Đại Đạo tỳ kheo ni. Còn có một cái thuyết thêm nữa là trước bà Đại Đạo tỳ kheo ni đã có tỳ kheo ni xuất hiện rồi, thì cái có một cái thuyết đó nha. Thì cái đó là cái là mình để tìm hiểu sau này có những cái tài liệu nào nó gặp đó rồi mình sẽ lấy. Tại vì trước khi bà Đại Đạo xuất hiện, tỳ kheo ni đã có. Mà nếu có như vậy thì ở đâu ai truyền, như thế nào mà xuất hiện? Cái đó còn mù mờ. Cái những cái thuyết nó đưa ra như vậy chưa có chính xác. Thì đưa ra hết vậy cho đại chúng mà có một cái khái niệm và liên quan đó. Rồi mình đọc những cái tư liệu nào đó sau này, gặp đó những cái đó rồi mình hả? Rồi có ai hỏi gì nữa không?
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Hòa Thượng, là cho con hỏi là con có xem một cái video của một vị thượng tọa, được một vị Phật tử hỏi về giới luật. Vị này có nêu một số vấn đề về bát chánh pháp của tỳ kheo ni, và vị này bác bỏ cái việc là bát chánh pháp do Phật nói. Vị thượng tọa này nói là bát chánh pháp để cho một số vị hòa thượng ở Ấn Độ sau này biên soạn và gắn cho Đức Phật nói, chứ Đức Phật không nói gì về bát chánh pháp. Đức Phật chủ trương là bình đẳng xã hội, bình đẳng nam nữ. Vị này có nêu rõ một ví dụ là, con xin nêu cụ thể là tỳ kheo ni 100 tuổi đời 80 tuổi hạ đáng làm bậc cố bạch sơ bạch sở của một vị tỳ kheo trẻ tuổi 20 Tôi hạ, vậy nếu phải đi lại một vị tỳ kheo trẻ ấy thì chuyện đó là vô lý. Thứ hai là việc bác tỉnh Pháp có nêu về việc Bồ Tát ân cư viết hạ là điều này là ân cư kiết hạ là có ở những năm thứ 20 sau khi Đức Phật giác ngộ, và trong khi đó Đức Phật độ cho người nữ năm thứ 6. Vậy trước đó 6 năm thì làm sao có thể bát cảnh pháp? Có được bát cảnh pháp là vị thượng tọa này nói cái, rõ cái như
này,
vậy.
Cái này thì không có trả lời, những cái này là những chứ không phải là cái người học Phật nói. Nhớ kỹ, chứ không phải sao không chấp nhận. Hôm nay không trả lời cái này, những người mà nói cái đây là không phải bát kinh pháp là của Phật nói thì cái đó của ma nói chứ không phải người nói.
Dạ, và còn cũng trong trường hợp này là vị thượng tọa này có nêu là trong khi trả lời là không có dùng danh từ là tỳ kheo và tỳ kheo ni, mà dùng danh từ là tu sĩ nữ và tu sĩ nam, hoặc là nữ tu và nam tu, vậy cái sự thay đổi cái danh từ như vậy có được không ạ?
Cái tiếng tỳ kheo ni, cái tiếng tỳ kheo là nó lớn lắm chứ. Tu là nữ tu là ai, ta tu là người nữ, ta cũng gọi là nữ tu. Mà bây giờ Minh Nguyên Thủy kêu nữ tu đó là cái người mà xuất gia đó, thọ tám giới đó, kêu nữ tu không à. Tờ giấy kêu nữ tu á, người nữ mới đi tu. Còn đây là tỳ kheo ni là đưa lên ngang hàng với tỳ kheo là lớn lắm. Mà nghĩa là tỳ kheo thất sĩ phá ác vào bố ma. Là cái tiếng tỳ kheo nó lớn lắm chứ không phải. Tại nói là khi nói tỳ kheo dịch ra đó là tận viên gần với bậc A-la-hán, mà bậc A-la-hán là kiến tư hoặc nó đã hết, mà A-la-hán mà này gần bậc A-la-hán chứ là nữ tu, cái việc đó việc quá thường, là cái việc đâu có giờ, cái là họ tự đặt ra thôi.
Vậy mới phật là thưa hòa thượng, là cho con hỏi là cái việc mà cái giới bát cảnh pháp có thể được xem là giới luật đầu tiên của chư ni không ạ?
Đúng là nếu mà không bát kinh pháp, không có tỳ kheo ni, thầy xác định thầy dạy luật á, nếu một tỳ kheo ni nào mà đòi bỏ bát kinh pháp thì người đó không còn là một tỳ kheo ni. Nhớ kỹ, tất cả các bộ luật các vị coi trong tạng, những cái bộ luật bây giờ hiện giờ nó còn từ 20 bộ phái rồi chia ra còn 5 bộ phái, bây giờ còn những cái bộ căn bản nằm trong đại chánh tân tu, không có một bộ nào mà không có nói vấn đề bát kinh pháp. Mà giờ nó bỏ bát kinh pháp thì coi bỏ hết những luật tạng. Một bậc tỳ kheo ni nào mà đòi bỏ như vậy thì không phải là chính mình đã mất cái giới của tỳ kheo ni, tại vì tỳ kheo ni do bát kinh pháp mà thành hình. Mà giờ mình đã bỏ bát kinh pháp thì tự nhiên cái giới thể của mình đã mất, đại chúng nhớ. Cái bát kinh pháp là cái giới thể của tỳ kheo ni. Mà giờ mình bỏ bát kinh pháp thì cái giới thể nó đã mất. Phải xác định rõ ràng, phân tích là cái thời gian này kia này nọ cái đó không có. Nhớ. Ví dụ như thầy nói đơn cử. Họ nói là cái pháp môn tịnh độ là của Tàu chế ra. Nhớ là của Tàu đặt ra. Nhưng giờ mấy vị có dịp nào đi qua bên Nam Ấn Độ, quê của Ngài Long Thọ, trong cái động Sri Lanka kỳ quan của thế giới, của Liên Hợp Quốc bảo vệ đó, đã có tượng Di Đà đục ở trong đá thế kỷ thứ nhất. Làm sao bên Trung Quốc mà chế ra? Đại chúng nhớ. Mà từ thế kỷ thứ nhất đã tạc ra cái tượng Di Đà ở phía nam của Ấn Độ rồi. Mà nói tịnh độ đây là của Tàu chế ra thì những người đó dốt. Chưa đi tới đó là chưa thấy. Thầy nói rõ vậy. Nhiều cái người mà họ học rồi đem cái trí thông minh hạn chế. Cũng như thầy có thấy quà thì nói cái chỗ này. Thầy nói những người mà học cao, càng học nó càng ngu. Tại sao chấp nhận nhiều cái cõi nước Phật, nhiều cõi hàng hà sa số cõi, mình học mình trong kinh mình chấp nhận hết, mà tại sao giờ cõi cực lạc không có? Là sao? Phật nào cũng có chứ mà cõi Di Đà không có, là sao? Thấy không? Nó đó là quan gia như thế nào mới có nói ba cái việc đó chứ. Đại chúng nhớ, đó là rõ ràng hàng hà sa số Phật có, mà rốt cuộc là phủ nhận cái cõi cực lạc là sao? Đó là cái đó là những người đó là u mê chứ không phải là trí. Con nghĩ ha. Và trước khi học đã có những cái ông câu hỏi. Thọ Bồ Tát giới khi còn là cư sĩ, sau đó xuất gia thọ giới cụ túc thì có được thọ giới Bồ Tát nữa hay không? Thì cái Bồ Tát này có thọ không? Nhiều lần ngày thọ chục lần cũng được. Tại vì thọ giới Bồ Tát gọi là quân pháp. Quân pháp chứ không phải là nó là tâm đắc nhớ. Thì thọ giới Bồ Tát là lúc mà cư sĩ đó là có thể là mình thọ về cái trong kinh thiện sanh. Rồi giờ nó xuất gia thọ cụ túc rồi. Thì được thọ giới Bồ Tát theo cái kinh Phạm Võng. Thành ra giờ thọ giới Bồ Tát ở đâu có mất. Thứ hai, một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni phạm tăng tàng, sau đó xả giới hoàn tục, một thời gian sau vị đó xuất gia trở lại, trong trường hợp này hành tăng tàng trước hay thọ giới cụ túc trước, hay là không cần phải hành tăng tàng? Cái này sao có học rồi phải không, mà chưa có xuất gia chưa thọ giới mà hành tăng tàng gì? Xuất gia trở lại á, cái này giai đoạn khi mà là làm tỳ kheo ni rồi mà phạm tăng tàng rồi hoàn tục, nó hoàn tục chưa có sám hối, rồi là sao xuất gia trở lại, xuất gia trở lại thì trong luật nói phải sao, phải hành tăng tàng, mà xuất gia rồi thọ tỳ kheo ni mới là hành tăng tàng, chứ là sa di đâu có hành tăng tàng trong này. Trường hợp này hành tăng tàng sau khi thọ cụ túc chứ không thể là trước thọ cụ túc được. Mà cái này là trong luật nói là không phải là không cần phải hành tăng tàng, phải hành tăng tàng. Nên hành tăng tàng. Trường hợp thứ ba, trường hợp giải đại giới thì giới bất thức y cũng mất. Đó là giới của y bằng đại giới. Còn nếu giới của y lớn hơn đại giới thì khi giải đại giới làm sao giới của y mất được? Làm sao? Đây là đọc cái câu này đại chúng ấy nè. Trường hợp giải đại giới thì giới bất thức y cũng mất, phải không? Giải đại giới rồi thì cái giới bất thức y nó là nương vào cái đại giới để mà có. Chứ không, chưa có đại giới mà kết giới bất thức y bao giờ. Đó là cái đại giới là kiết trước rồi mới kết cái giới bất y sau. Giới bất thức y nằm ở trên đại giới. Là đó là trường hợp của giới bất thức y và cái giới đại giới nó bằng nhau. Còn nếu giới của y lớn hơn đại giới, khi giải đại giới làm sao giới của y mất được? Câu hỏi sao trúng mà trật? Trật. Giới của y luôn luôn lúc nào cũng là nằm ở trên đại giới. Nhớ, nằm trên đại giới. Mà giờ đại giới, nếu giới của y lớn hơn đại giới, làm sao giới của y mà lớn hơn đại giới, lấy căn cứ ở đâu mà kết cái giới bất thức y? Không có điểm tựa, đất thức y không có điểm tựa. Thường thường cái mâm cơm của người ta, cái lòng bàn phải chồng lên cái mâm cơm. Là cái khúc sau nó, câu hỏi khúc sau nó không trúng nha. Còn nó giới cái y lớn hơn đại giới, thì khi giải đại giới làm sao giới cái y mất được? Nó không có. Cái này là gì? Tại vì không có một cái giới bất thức y nào mà khi chưa kết cái đại giới. Nhớ, cái giới là làm cái nền tảng. Một cái nhà lầu nó xây lên mấy tầng phải có cái móng. Cái móng đó là chứ không thể là nó không có móng nó cất cái nhà lầu lên không được. Đại chúng câu này có ai ý kiến gì không? Thứ tư, tại sao tỳ kheo ni viên tịch trước ngày Di Quang một đêm lại tụng giới Bồ Tát? Nguồn gốc của việc này là từ đâu? Thì dường như ở trong cái giới Bồ Tát có cái giới mà trong khinh, giới khinh đó, là giảng và tụng cái giới Bồ Tát đó cho mọi người. Thì trong đây cái quan niệm rằng là cái giới Bồ Tát là chết nó không mất, thì cái hương linh, cái giác linh đó cũng vẫn còn ở đó, thì nghe là cái giới Bồ Tát được. Thì chứng tỏ là giới Bồ Tát là cái thân này nó chết nhưng không mất. Thì mới nói là tụng và giảng kinh là luận về Đại Thừa đó, ở trong cái giới 48 giới khinh đó. Thứ năm là trong kinh Phạm Võng, nếu phạm tội thất nghịch gồm có phá yết ma tăng và phá pháp luân tăng, nếu vậy tại sao bên giới Thanh Văn trường hợp phá yết ma tăng chỉ phạm tăng tàn? Thì cái định tội của Thanh Văn nó khác, còn của Bồ Tát khác nha. Thinh văn mất giới chỉ có 4 ba la di hay 8 ba la di thôi. Còn phạm thất nghịch không mất giới, trường hợp Đề Bà Đạt Đa. Tại vì Đề Bà Đạt Đa không phạm 1 trong 4 mà 1 trong 8 ba la di thì không mất giới. Thì ở trong cái này mới hỏi trong kinh Phạm Võng, nếu phạm tội thất nghịch gồm có cái mà Bồ Tát giới á, mà tội nghịch là cái tội trái với cái tinh thần mà làm Phật, nó là cái Phật tánh, nó là cái tội nghịch này là coi bỏ ngoài biển Phật pháp, nó thành là không chấp nhận cái nghịch này, nó ngược lại thanh tịnh của Phật tánh này, nên trong Phạm Võng mà phá pháp luân tăng thì phạm tội nghịch, nhưng trong Yết Ma mình đã nói là phá chủ động phá chuyển pháp luân tăng mới phạm tội nghịch. Còn bè lũ mà là phá chuyển pháp luân tăng không phạm tội nghịch. Rồi là chủ động phá yết ma tăng cũng không phạm tội nghịch. Chỉ có là chủ động phá chuyển pháp luân tăng, thành chỉ duy nhất có mình Đề Bà Đạt Đa là đủ tiêu chuẩn để phạm tội nghịch thôi. Mới nhớ trong cái Yết Ma có đưa ra, nó cũng như đó là tội nghịch giết cha giết mẹ, mà giết cha mẹ ruột của mình, cha mẹ nuôi thì không phạm tội nghịch, còn là bốn quả thinh văn thì giết A La Hán mới phạm tội nghịch, từ để tam quả trở xuống không phạm tội nghịch. Nó trong cái Yết Ma về cái có đưa ra đó. Thứ sáu, nếu một vị tỳ kheo ni phạm tội ngũ nghịch hay thất nghịch thì trị tội như thế nào? Thì nếu mà tỳ kheo ni mà phạm bổ ngũ nghịch, căn cứ vào ở trong thinh văn thì trị tội gì? Thì trị tội gì? Nếu như vậy Đề Bà Đạt Đa sao không diệt tận? Đề Bà Đạt Đa còn là tỳ kheo mà. Thế là chúng thì sao? Nếu mà phạm tội nghịch, trong đó tội nghịch thì có ngũ nghịch và có thất nghịch, mà căn cứ vào cái thinh văn thì coi như định tội gì? Còn đối với Bồ Tát thì coi như định tội nặng rồi, nặng hơn cái tội trọng. Trọng nó làm chia, phân nó làm ba phẩm. Thượng phẩm đó là tội nghịch, mà tội nghịch thì không cho sám hối, không cho gì hết, không cho thọ giới, mất giới Bồ Tát. Còn thinh văn, thinh văn thì mình phân ra làm hai, phân làm hai. Giả như giết cha giết mẹ cũng phạm tội nghịch, phải không? Là phạm trọng rồi mà phạm tội nghịch nữa, cũng mất giới tỳ kheo, mất giới tỳ kheo về thinh văn. Còn nếu mà tội nghịch theo là phá tăng Đề Bà Đạt Đa này thì coi như là phạm tội tăng tạng. Nhớ là phân ra như vậy, nếu giết cha giết mẹ là phạm, hay là mình giết A-la-hán là cũng phạm tội trọng, mà giết sơ quả Tu Đà Hoàng cũng vẫn phạm tội trọng của thinh văn, chứ không phải đợi tới tội là chỉ giết A-la-hán mới là phạm tội trọng. Nó cái này phân ra có từng cái phần như vậy để chúng ta thấy. Có ai hỏi gì nữa không?